Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Trong thời gian qua, Ban Việt ngữ nhận được chia sẻ của thính giả về các mẫu quảng cáo mua nhà sẽ được định cư tại Úc, cộng điểm định cư khi mua nhà, không có nhà tại Úc khó mà định cư. Những thông tin như vậy có đúng hay không? Luật sư Nguyễn Văn Thân và Bích Ngọc sẽ tìm hiểu trong tiết mục An cư lạc nghiệp. Quý thính giả đang nghe chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ, phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần. Trước khi tìm hiểu về tính khả tính của các mẫu quảng cáo mua nhà sẽ được ưu tiên định cư mà thính giả của SBS Radio đặt câu hỏi, chúng ta sẽ đến với một số tin bất động sản cập nhật trong tuần.
Giá bất động sản trong tháng 4 vừa qua đã chững lại sau những tác động của việc siết chặt các tiêu chuẩn cho vay đầu tư với mục đích làm giảm sức nóng trên thị trường bất động sản, đặc biệt là tại Sydney và Melbourne. Nhìn chung, trong tháng 4 vừa qua, giá nhà ở tại các thành phố lớn ở Úc chỉ tăng 0,1%, mức tăng trưởng theo từng tháng thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2015, theo số liệu của CoreLogic Home Value. Giá bất động sản ở Sydney phần lớn đã chững lại, trong khi giá nhà ở Melbourne chỉ tăng 0,5% trong tháng qua. Giám đốc nghiên cứu Tim Lawless của CoreLogic cho biết, hầu hết các thành phố lớn đều ghi nhận mức tăng trưởng thấp ở tháng 4 so với 3 tháng đầu năm 2017. Trong khi đó, tại Perth, giá nhà tiếp tục giảm 1%, mức sụt giảm thấp nhất được ghi nhận ở Canberra là 2,8%. Mức tăng trưởng ở các thành phố khác nằm trong khoảng 0,5-1%, với mức tăng trưởng mạnh nhất thuộc về Hobart, thứ nhì là Adelaide. Trong năm vừa qua, giá nhà ở các thành phố đã tăng 11,4%, trong đó dẫn đầu là Sydney với 16% và thứ nhì là Melbourne, 15,3%. Kế hoạch siết chặt cho vay vì mục đích đầu tư của cơ quan quản lý tín dụng Úc APRA bắt đầu có hiệu lực vào cuối tháng 3 vừa qua.
Hiện nay có hai kế hoạch đã được đưa ra với mục đích giúp việc mua nhà dễ dàng hơn. Hội đồng bất động sản của Úc, Property Council of Australia, đã công bố kế hoạch gồm 10 điểm chính, trong đó đề nghị tăng nguồn cung nhà ở, giảm chi phí xây dựng và giảm dần thuế con niêm. Giám đốc điều hành là ông Ken Morrison cho biết, Hội đồng Bất động sản của Úc mong muốn chính phủ có các khoản vay với lãi suất thấp cho những người mua nhà lần đầu tiên, tương tự với kế hoạch Keystar ở tại Úc. Trong khi đó, Hội đồng Dịch vụ Xã hội đã đưa ra kế hoạch riêng gồm 6 điểm chính, trong đó nhấn mạnh việc ưu tiên cho người có thu nhập thấp đến trung bình. Giám đốc điều hành của Hội đồng Dịch vụ Xã hội là Cassandra Goldie giải thích kế hoạch của họ rằng, chúng ta cần phải nhìn thấy sự tăng trưởng trong lĩnh vực nhà chính phủ và nhà xã hội với giá cả phải chăng. Hiện nay, nhà chính phủ dành cho những người có thu nhập thấp và nhà trợ giá dành cho những người có thu nhập ít ỏi rất hạn chế. Tuy nhiên, một điểm chính mà cả hai nhóm đang tranh cãi là liệu có nên tiếp tục duy trì negative gearing, thuế khấu trừ đầu tư thua lỗ hay không. Tiến sĩ Goldie nói, bà tin rằng hệ thống này phải được loại bỏ. Bà nói, chúng ta cần phải cẩn trọng trong việc giảm thuế cho các nhà đầu cơ bất động sản tư nhân, những người mua nhà đầu tư, những ai đang tìm kiếm nguồn đầu tư ngắn hạn. Thế nhưng Hội đồng Bất động sản không đồng ý quan điểm này và lập luận rằng thuế khấu trừ đầu tư thua lỗ không nên thay đổi. Bởi vì thuế khấu trừ đầu tư thua lỗ giúp các nhà đầu tư tiếp cận thị trường, mua các căn nhà dự án, thúc đẩy việc xây dựng và cung cấp thêm nguồn cung cho thị trường.
Những người đã từng có thu nhập cao trong thời kỳ bùng nổ ngành khai khoáng hiện đang phải vật lộn với chuyện tìm việc và trả tiền nợ mua nhà. Trái ngược với tình trạng giá bất động sản tăng vọt như ở Sydney và Melbourne, thì giá nhà ở Perth đã tuột dốc, trong khi tỷ lệ thất nghiệp và chi phí sinh hoạt thì lại tăng lên. Theo các chuyên gia tư vấn tài chính, thì những người dân ở Perth giờ đang phải dùng đến tiền tiết kiệm để trả cho các chi phí hàng ngày. Chuyên viên tài chính Jenny Cecil trả lời ABC rằng họ đã thất nghiệp từ 8 đến 12 tháng rồi, nên khi đến tìm chúng tôi để xin tư vấn thì thường rất khó để đưa ra những cách thức để trả nợ. Theo đài ABC, chuyên gia thẩm định bất động sản Gavin Hedney cho biết tình hình ở Perth là một điều trái ngược hoàn toàn với những gì đang xảy ra ở bờ đông nước Úc. Tại Úc đã thực sự bùng nổ về mọi mặt trong hai năm 2006 và 2007. Sau đó thì vào năm 2012, một đợt tăng trưởng nữa đã xảy ra. Vào thời điểm đó thì thị trường ở Sydney và Melbourne đang ở mức thấp nhất. Và đến hôm nay thì đến lượt Perth rơi vào tình trạng của Sydney và Melbourne 5 năm trước. Một trong những nguyên nhân chính chi phối thị trường là nguồn cung bất động sản trở nên dư thừa sau khi một lượng lớn dân số đã chuyển đến đây sinh sống vào 4 năm trước, nhưng sau đó rất nhiều người đã chuyển đi nơi khác. Chuyên gia kinh tế Alan Lamford cho biết, vào năm 2012, 56.000 người từ ngoại quốc và 14.000 người từ những nơi khác ở Úc đã chuyển đến sống ở Tây Úc. Nhưng đến giai đoạn 2015-2016 thì chỉ có 14.000 người từ ngoại quốc đến Tây Úc và mất 10.000 người đã chuyển đến nơi khác.
SBS
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 SBS Radio.
Vừa rồi là một số tin tức cập nhật về thị trường bất động sản tuần qua. Tiếp tục với phần 2 của chương trình. Trong thời gian qua, Ban Việt ngữ có nhận được một số thắc mắc của thính giả về việc mua nhà tại Úc sẽ được ưu tiên định cư, cộng điểm định cư khi có nhà tại Úc. Không có nhà tại Úc, đừng mơ định cư. Những tin tức như vậy được cung cấp từ một công ty bất động sản có văn phòng tại Việt Nam và chi nhánh ở Úc, nhắm vào những người di dân mới sang hoặc những người không rành rẽ luật pháp Úc và có các dấu hiệu của việc lừa đảo. Bích Ngọc hỏi chuyện luật sư Nguyễn Văn Thân từ Sydney về tính khả tín của những quảng cáo như vậy. Sư Nguyễn Văn Thân, những cái mẫu quảng cáo mà Bính Ngọc vừa chia sẻ, mua nhà tại Úc sẽ được ưu tiên định cư rồi cộng điểm định cư khi có nhà, thì có đúng hay không ạ?
Vâng, cảm ơn chị Bính Ngọc đã đặt một cái câu hỏi đó. Thì trước khi tôi trả lời cái câu hỏi đó thì tôi cũng xin nói rõ nó là như thế này. Thứ nhất là tôi không biết được cái công ty nào, tại là tôi không có ý cáo buộc bất cứ một cái công ty, một cái cá nhân nào. Mà tôi chỉ nói một cách rất là tổng quát về cái hệ thống luật pháp, đặc biệt là chú trọng vào cái hệ thống luật pháp mua bất động sản tại Úc đối với những người, là đặc biệt là những người ngoại quốc đó. Và cái phần thứ hai đó thì tôi không phải là một luật sư chuyên làm về luật di trú, tôi không có làm việc trong cái lĩnh vực di trú, thì là tôi không có dám đi sâu vào chi tiết cái khía cạnh của cái luật di trú, mà tôi chỉ nói những cái điểm tổng quát mà thôi. Thì bây giờ mình nói một cái điểm tổng quát nó là như thế này nè, là thông thường đó, khi mà mình muốn tới nước Úc đó, thì mình phải đi qua một cái tiến trình là mình xin visa và mình phải thỏa mãn những cái điều kiện của cái visa đó đặt ra. Thì đúng là nếu như mà mình có nhiều tài sản thì nó sẽ cho mình cái cơ hội là xin cái visa, thỏa mãn những cái điều kiện của cái visa. Đặc biệt ở đây là tôi muốn nói nhắm tới những cái visa gọi là investor visa, là nói nôm na là visa cho những người, dành cho những người đầu tư, hoặc là visa để mà làm business, gọi là business visa. Nhưng mà nếu như mà thật sự mình có tiền, mình có vài triệu đồng đó, thì đó là hình thức là tiền từ trong sổ băng, từ trong chương mục là đô la Mỹ hay nó là nhà đó, thì nó không có cái gì khác biệt cả. Thông thường người ta nghĩ là phải có tài sản là phải có nhà, thực sự là không hẳn nó là như vậy. Nếu như mà mình có cổ phần chứng khoán của những cái công ty nổi tiếng, chẳng hạn như là của Microsoft đi, và mình có cái cổ phiếu trị giá lên tới vài trăm triệu đồng, thì thật sự một cái căn nhà ở Úc thì nó không có thấm gì hết. Thành ra là khi mà mình nói rằng là bắt buộc phải có nhà, mở cái đơn xin visa của mình thì nó mới được dễ dàng hơn, hay là sẽ được liền. Thì tôi nghĩ những cái câu nói như vậy có vẻ như nó không có chính xác và nó không có phù hợp với thực tế và luật pháp ở đây.
Luật bất động sản của Úc và luật di trú thì có những cái mối liên hệ như thế nào? Ví dụ như là luật sư vừa mới trình bày đó, mình sở hữu một cái lượng bất động sản lớn ở Úc, mình sẽ được xét duyệt hồ sơ nhanh hơn hay là ưu tiên định cư hay không ạ?
Không, thì nó cũng là chỉ là một cái hình thức tài sản mà thôi. Nhưng mà nó không hẳn là nó sẽ giúp cho mình dễ dàng đâu, là tại vì trước khi mình sở hữu cái tài sản đó, thì mình đã phải trải qua một cái quá trình mà nó cũng tương đối, nó khá rắc rối và là khá phức tạp. Thì bây giờ tôi xin đơn cử một cái ví dụ cụ thể. Ví dụ như mình, một cái người nào đó mà muốn xin cái loại hình thức visa mà qua Úc để mà làm ăn hay là đầu tư, bây giờ nói là muốn là sở hữu bất động sản trước thì đầu tiên hết là muốn mua bất động sản ở Úc này đó, nó không có dễ dàng như mình nghĩ. Là tại vì nhà nước quy định là mình là một người ngoại quốc, mình chỉ được quyền đầu tư vào, có thể nói thẳng là mình không được quyền đầu tư vào nhà cư ngụ. Mình cũng quyền đầu tư vào nhà cư ngụ mà nó phải là cái nhà mới cất, hay là mình phải mua cái miếng đất và cái mình phải trong một khoảng thời gian nào đó mình phải cất cái nhà mới lên, và mình chỉ được quyền đầu tư vào cái nhà mới để cho thuê, chứ mình cũng không được quyền ở. Và bây giờ khi mà mình mua đầu tư vào nhà ở đây đó thì mình phải đi qua một cái tiến trình là mình phải xin phép, mình phải đóng lệ phí, rồi mình phải đóng thuế coi như là gấp bội. Đa số bây giờ các tiểu bang thì họ đều có những cái hình thức họ bắt buộc những cái người ngoại quốc ngoài đóng cái thuế quan nghiêm bình thường, rồi phải đóng thêm những cái thuế phụ trội. Thành ra nó không phải đơn giản như là mình nghĩ. Mình vẫn phải trải qua những cái quá trình mà nó tương đối nó khá khó khăn. Còn nếu như giả sử như mình chứng minh được là thay vì mình là có bất động sản thì bây giờ mình đang làm chủ một số cổ phiếu của công ty BHP hoặc là công ty Telstra của Úc chẳng hạn. Và trị giá của nó lên tới vài triệu đồng thì nó cũng là tương tự. Nó cũng không có gì khác với nhau đối với người Úc. Đối với người Việt Nam của mình đó thì lúc nào mình cũng thích là được sờ vào cái nhà. Mình thấy cái căn nhà nó to, nó bự, nó có cái hình dáng và mình biết nó là một cái tài sản. Nhưng mà trong cái nền kinh tế hiện đại đó, nhà nó chỉ là một hình thức tài sản thôi. Nó có những hình thức tài sản khác mà nó cũng có giá trị rất cao. Chẳng hạn như cổ phiếu của những cái công ty lớn là một cái hình thức tài sản rất là có giá trị.
Luật sư Nguyễn Văn Thân vừa mới trình bày với quý khán giả những cái yêu cầu luật pháp rất là cơ bản đối với người nước ngoài mua nhà, mua bất động sản tại Úc. Có những cái ràng buộc rất là khắt khe về phía chính phủ Úc khi mà người ngoại quốc họ muốn đầu tư bất động sản tại đây. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, vậy thì với những cái tin tức liên quan đến việc là khi mà mua nhà tại Úc thì sẽ được ưu tiên định cư v.v. thì luật sư Nguyễn Văn Thân có lời khuyên gì với nhiều người ở Việt Nam họ tin tưởng vào những công ty như vậy với ước mơ là có thể mua nhà rồi sau đó được ưu tiên rồi được sở hữu một tấm vé để định cư tại Úc à?
Tôi nghĩ là nó đòi hỏi mọi người có một cái thái độ thận trọng và dè dặt, là tại vì các công ty, đặc biệt là những cái công ty đầu tư đó, thì họ có thể nhắm vào những cái thị trường ngoại quốc, và những cái người ở nước ngoài thì đôi khi không có cơ hội và điều kiện tư vấn với luật sư ở tại Úc để hiểu được cái hệ thống luật pháp một cách chính xác và rõ ràng. Và tôi nghĩ rằng là tuyệt đối tránh những cái hình thức là trao tiền cho những cái công ty mà mình không có quen biết, tại vì tôi cũng có từng nghe qua đó. Tự nhiên có một vài cái công ty đó thì họ kêu những cái người ở Trung Quốc, ở Việt Nam đầu tư vào cái công ty của họ với những cái số tiền lên tới vài trăm ngàn đồng, rồi họ nói rằng là họ sẽ đầu tư nhà cho, rồi sau đó đưa tiền cho họ xong rồi cái công ty đó lại biến mất, không biết nó ở đâu. Thành ra tôi nghĩ là tính giả cũng nên thận trọng và dè dặt. Mà tôi nghĩ rằng là những cái cách và tốt nhất là như thế này: nếu như quý vị muốn tìm cách xin cái visa để đến nước Úc, thì cái cách mà tốt nhất là nên tìm hiểu và liên lạc trực tiếp với người luật sư chuyên về luật di trú, và nếu như được nói chuyện với một cái người luật sư mà có bằng chuyên môn về luật di trú thì càng tốt hơn nữa. Là tại vì trong cái ngành mà dịch vụ di trú thì tôi nhận thấy nó như thế này. Nó có những người là luật sư chuyên hành nghề về luật di trú, có những người là luật sư chuyên môn về luật di trú, và nó có những cái người mình gọi nôm na nó là migration agent, là những cái người không phải là luật sư nhưng mà họ cũng được có quyền gọi là làm việc trong cái lĩnh vực di trú. Rồi nó có những cái người gọi là môi giới cho migration agent, là những cái người họ cũng không có bằng cấp gì hết nhưng mà tại vì họ thấy cái khía cạnh đó là có thể làm ra tiền thì họ cũng nhào vô họ làm ăn, nhưng mà họ không có bị ràng buộc bởi bất cứ một cái quy định nào. Thông thường thì luật sư làm việc là bị ràng buộc bởi những cái code of ethics, có nghĩa là những cái quy tắc đạo đức nghề nghiệp, và được sự giám sát của hiệp hội luật sư ở từng mọi tiểu bang. Thành ra chúng ta nên tránh những cái trường hợp là cứ giao tiền cho những cái công ty mà mình chỉ tìm hiểu được qua trên mạng hoặc là qua những cái người môi giới mà mình không có biết gì hết, để rồi lỡ có chuyện gì đó là thứ nhất là mình bị mất tiền, thứ hai mình cũng phạm pháp nữa. Thành ra mà một khi mình đã phạm pháp rồi mà trong tương lai mình muốn xin một cái visa để tới nước Úc thì nó vô cùng khó khăn. Thành ra tôi có một cái lời nhắn với thính giả, đặc biệt là những cái người ở xa, những người ở Việt Nam mà muốn xin cái visa tới đây đó, thì phải nên vô cùng thận trọng với những cái lời quảng cáo ở trên mạng như vậy.
Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân và những tư vấn vừa rồi với thính giả SBS Radio ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị Bích Ngọc, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Đến đây chương trình Luật Lệ Quanh Ta xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Mời quý vị đặt câu hỏi và chia sẻ ý kiến của quý vị liên quan đến lĩnh vực bất động sản với chúng tôi qua email vietnamese.program@sbs.com.au. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào giờ này tuần sau.
Quý vị vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.